SBS Việt ngữ.
Nên Trình xin chào mừng các bạn đến với tạp chí khoa học trên sóng SBS. Trong tuần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chuyện liệu tuổi đời non trẻ có phải là rào cản khiến cho một trường đại học không thể được vinh danh trong bảng xếp hạng các trường xuất sắc trên thế giới hay không. Khi nói đến các trường đại học thì mọi người thường nghĩ rằng một ngôi trường càng lâu đời thì càng có chất lượng tốt. Thế nhưng một bài phân tích 800 trường đại học trong bảng xếp hạng của Times Higher Education từ năm 2015 đến 2016 lại cho thấy điều này chưa hẳn là đúng. Theo đó thì một mối quan hệ nhất định có giữa tuổi đời của một trường đại học với số lần mà họ được trích dẫn trong các nghiên cứu khoa học, cũng như là năng lực giảng dạy và nghiên cứu của đội ngũ giáo viên. Thế nhưng, hầu như không có mối quan hệ nào giữa số tuổi của một ngôi trường với các mối quan hệ quốc tế và sự liên kết với khối doanh nghiệp của ngôi trường đó. Bên cạnh đó thì không phải cứ đại học lâu đời là nghiễm nhiên được xếp hạng cao. Trong số 26 trường đại học trên 600 tuổi trong bảng xếp hạng của Times, có các trường nổi bật mà hẳn các bạn đã từng nghe tên như Đại học Oxford, thành lập năm 1096 và xếp hạng 2, và Đại học Cambridge, thành lập năm 1209 và xếp hạng 4. Thế nhưng cũng có một số trường đại học tầm trung như là Đại học Pécs của Hungary, thành lập năm 1367, nằm trong nhóm hạng 601 đến 800. Cụ thể thì chỉ có 20 trường đại học từ 500 đến 600 tuổi đời là nằm trong nhóm 100 các trường xuất sắc nhất thế giới. Và đây là khối đại học quyền lực của châu Âu như là LMU Munich ở Đức, thành lập năm 1472, hạng 29, KU Leuven ở Bỉ, 1425, hạng 35, và Đại học Copenhagen ở Đan Mạch, 1479, hạng 82. Thế kỷ 17 đánh dấu sự hình thành của một số trường đại học chất lượng cao dựa trên số lượng trích dẫn trong các bài nghiên cứu. Đó là 13 trường trong top 100, bao gồm Amsterdam, Utrecht, Helsinki, Lund. Thế nhưng quan trọng hơn thì đây là thời điểm mà các đại học Mỹ ra đời, và đáng chú ý là Đại học Harvard ra đời năm 1636, xếp hạng 6, và Yale xếp hạng 13. Tiếp đó, thế kỷ 19 là thời điểm bùng nổ của các trường đại học. Trong top 800 trường thì có tới 278 trường thành lập trong các năm từ 1817 đến 1916, nghĩa là gấp 7 lần so với các trường đại học được thành lập trước đó 100 năm. Theo giáo sư Michael Sartok thuộc Viện Giáo dục Đại học UCL, nỗi lo về phát triển kinh tế là lý do chính. Chẳng hạn như là người Anh vào thời điểm đó trở về từ cuộc đại triển lãm ở Paris, tổ chức trong các năm 1855 tới 1900, đã nói là chúng ta sẽ không thể đuổi kịp họ về công nghệ nếu không bắt đầu đầu tư vào giáo dục và nền tảng công nghiệp.
Mọi người thường nghĩ đến Princeton và Harvard khi họ nghĩ về giáo dục đại học ở Hoa Kỳ. Ông Roger Brown, giáo sư danh dự về chính sách giáo dục đại học tại Đại học Liverpool Hope cho biết, nhưng chính hệ thống trường đại học tiểu bang, đặc biệt là những trường ngoài khu Đông Bắc, nơi tập trung khối trường Ivy League nổi tiếng, mới thực sự là điều đáng chú ý ở quốc gia này. Sự hình thành và hỗ trợ thành công các trường đại học tiểu bang mới là chiến thắng đích thực của nền giáo dục đại học Hoa Kỳ, ông nói, và là bài học cho nhiều chính phủ muốn thiết lập các trường đại học nghiên cứu đẳng cấp thế giới. Các trường đại học của Hoa Kỳ là kết quả của hành động hỗ trợ liên tục của chính phủ, và sau đó chính phủ lùi về sau trong việc điều hành. Một yếu tố quan trọng thúc đẩy hình thành các trường đại học cuối thế kỷ 19 tại Mỹ là sự bùng nổ dân số sau chiến tranh, dẫn đến số lượng sinh viên gia tăng. Cải cách giáo dục cũng khuyến khích sinh viên ở trường lâu hơn. Lượng sinh viên khổng lồ này là yếu tố quan trọng nhất khi xét đến giai đoạn hình thành các trường đại học xuất sắc. Theo Tyler Cowen, giáo sư kinh tế đại học George Mason, Virginia, Mỹ, đây là nguyên nhân cho sự thành công của phần lớn các trường đại học bờ Tây Hoa Kỳ trong thế kỷ 20, như Đại học Stanford, thành lập vào năm 1891 và xếp thứ 3, Viện Công nghệ California, thành lập vào năm 1891 và xếp thứ nhất.
Vâng, và Singapore là một ví dụ điển hình khác về sự tăng trưởng, số lượng sinh viên, đầu tư của chính phủ và sự cam kết theo đuổi tự do học thuật, có thể đem lại một kết quả đáng kinh ngạc. Quả thật là Singapore là quốc gia đặc biệt tỏa sáng trong bảng xếp hạng của Times. Đại học Quốc gia Singapore NUS và Đại học Kỹ thuật Nanyang đều xếp hạng rất cao là 26 và 55, giúp cho quốc gia châu Á này đứng số 1 về điểm trung bình trên các tiêu chí về đào tạo, nghiên cứu, quan hệ quốc tế, đứng thứ 2 về trích dẫn và liên kết với khối doanh nghiệp. Mặc dù NUS và Nanyang đều được thành lập gần đây, là lần lượt năm 1905 và 1991. Tuổi đời của các trường đại học tại Singapore trung bình là 68, thấp hơn một nửa so với các trường đại học Mỹ là 144 năm, và trẻ hơn nhiều so với những trường ở châu Âu như là Đức là 187 năm và Thụy Sĩ là 180 năm. Một vài nhà lãnh đạo giáo dục cho là việc thiếu đi một lịch sử lâu đời có thể trở thành lợi thế, bởi vì nó cho phép các trường đại học được hình thành bản sắc theo cách họ muốn, hơn là phải phục tùng một truyền thống có tuổi đời hàng ngàn thế kỷ. Quan điểm này được Lisa Anderson, nguyên chủ tịch Đại học Mỹ ở Cairo, đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh các trường đại học Trung Đông và Bắc Phi tổ chức ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào tháng 2 vừa qua. Những trường thuộc các đại học lâu đời phải chịu nhiều thách thức hơn là lợi thế nếu xét đến chi phí bảo trì những di sản cũ, trong khi nền tảng của những trường đại học mới là công nghệ hiện đại và phương pháp giảng dạy.
Rennie Hindmarsh, giám đốc điều hành mạng lưới các trường đại học công nghệ Úc ATN, đại diện cho 5 trường đào tạo chuyên ngành công nghệ, hầu hết thành lập trong những năm 1980, cho rằng những trường đại học mới ở Úc đều có những cách làm khác so với những trường lâu đời, đưa ra những hình thức mới trong giảng dạy và nghiên cứu để tạo ra những sinh viên sẵn sàng lăn xả và thực tế hơn. Bà nói, những trường này có xu hướng tinh gọn và linh hoạt hơn. Những đại học trong mạng lưới ATN đều liên kết rất chặt chẽ với khối doanh nghiệp. Họ được sáng lập trên nền tảng phải làm thế nào để đưa những ý tưởng vào thị trường hoặc trở thành giải pháp hữu ích. Những trường đại học lâu đời hơn đang chạy theo xu hướng đó, nhưng những trường trẻ hơn đã trải nghiệm điều đó từ lâu rồi. Tuy nhiên, ông Roger Brown nói thêm, lịch sử cũng đầy những ví dụ về những trường đại học đầy sáng tạo muốn làm gì đó mới mẻ trong giai đoạn đầu thành lập, nhưng sau đó lại quay về con đường truyền thống khi tìm cách gia nhập câu lạc bộ các trường hàng đầu trên bảng xếp hạng.
Ông Stephen Smith, nguyên phó giám đốc nghiên cứu tại Nanyang từ năm 2011 đến 2013, người đã chứng kiến bước nhảy ngoạn mục 119 bậc của Singapore trên bảng xếp hạng kể từ năm 2011, nhận xét, những cơ sở đại học vĩ đại nhất là những nơi tạo ra những ý tưởng mới. Thế nhưng bạn cần phải biết cách tập hợp mọi người lại theo cách nào đó để họ nảy sinh ý tưởng. Ông Smith tin rằng, việc có được những học giả hàng đầu từ Mỹ và châu Âu, những người có khả năng thách thức những lý thuyết và quy trình đã được chấp nhận là một phần thành công của Nanyang. Sự nổi lên của một cơ sở mới như Nanyang cho thấy, những nhà lãnh đạo phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình, bất kể là tuổi đời trường đại học của mình là bao nhiêu. Các bạn đang nghe tạp chí khoa học trên sóng SBS, và hôm nay chúng ta tìm hiểu về tuổi đời của một trường đại học, liệu có ảnh hưởng đến danh tiếng hay bảng xếp hạng của trường đại học đó trên thế giới hay không. Đại học Ankara ở Morocco được thành lập năm 859, thường được coi là cơ sở đào tạo lâu đời nhất và có uy tín vẫn còn hoạt động trên thế giới. Và Đại học Taxila hoặc Đại học Nalanda ở Ấn Độ, thành lập vài trăm năm sau công nguyên, thường được trích dẫn là những đại học ra đời đầu tiên trên thế giới. Thế nhưng những cơ sở đào tạo khớp với định nghĩa của một trường đại học hiện đại là Đại học Bologna của Ý, Đại học Paris của Pháp và Đại học Oxford của Anh được thành lập vào khoảng năm 1100 để dạy thuật hùng biện, triết học, thần học, luật học và y học. Điều khiến cho các trường này khác với những cơ sở đào tạo tương tự chính là địa vị của họ. Thay vì chỉ tập hợp những giảng viên tự do, những nơi này được công nhận bởi giáo hội và nhà nước là những tổ chức độc lập. Vì vậy, họ là những thiết kế tự chủ và có đặc quyền, được đòi hỏi và bảo đảm lợi ích trước tòa án, được điều hành các thành viên và được trao bằng cấp. Mô hình trường kiểu mới này trở nên hấp dẫn hơn. Vào năm 1400, những trường được công nhận là đại học tăng lên hơn 30 trường. Đến 2 thế kỷ rưỡi sau, con số này tăng lên 150. Phần lớn động lực cho sự mở rộng này đến từ nhu cầu cần có những luật sư và nhà quản lý được đào tạo bài bản khi nhà nước phong kiến phi tập trung suy tàn và nhường chỗ cho thể chế mới. Từ năm 1560, sự mở rộng này được thúc đẩy bởi cuộc cải cách. Những phán quyết của tòa án quá xung khắc khác nhau đã tạo ra yêu cầu cần phải có một bộ máy thực thi luật pháp có tri thức. Vào những năm 1750, ngay cả một tỉnh nhỏ nhất cũng có ít nhất một trường đại học.
Giữa năm 1800 đến năm 1945, bản đồ các trường đại học ở châu Âu gần như không thay đổi, mặc dù dân số tăng lên gấp 3 và sự thịnh vượng đến từ cuộc cách mạng công nghiệp. Trong thời kỳ Napoleon, một vài trường đại học Ý và Tây Ban Nha còn bị đóng cửa, trong khi ở Pháp, những trường đại học được thay thế bởi hệ thống các trường chuyên ngành, đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của nhà nước. Chỉ có ở Nga và các đảo của Anh là có số lượng trường đại học tăng lên trước Thế chiến thứ hai. Sự thụt lùi này là do hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, rất ít trường đại học ở thế kỷ 18 có nhiều hơn 1.000 sinh viên. Đa số chỉ có khoảng 100 người nên không gặp khó khăn gì khi nhận thêm sinh viên vào thời kỳ sau những năm 1800. Thứ hai, các trường vẫn tiếp tục dạy chương trình truyền thống và đào tạo con người cho những ngành nghề cũ và cho giảng dạy phổ thông. Ngoài Liên Xô, các trường đóng vai trò rất nhỏ trong việc đào tạo giới tinh hoa mới ở những lĩnh vực công nghiệp, thương mại, quản lý và công nghệ. Vào năm 1940, chỉ có 1-2% người lứa tuổi 18 ở Tây Âu học đại học. Nếu giới tinh hoa mới muốn tìm kiếm sự đào tạo bài bản, họ có trường riêng, chính là hệ thống trường Polytechnic của Đức và Grandes Écoles của Pháp.
Thế nhưng ngoài châu Âu thì rất nhiều trường đại học được thành lập trong khoảng 100 năm trước, năm 1945, đặc biệt là ở các nước thuộc địa Anh, Ấn Độ, Nhật Bản và Bắc Mỹ. Ở đó vốn có những trường đại học và cao đẳng dạy bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh trước khi họ giành được độc lập. Thế nhưng sau nội chiến Mỹ thì số trường đại học ở Mỹ bùng nổ nhờ vào hệ thống đại học tiểu bang. Những trường này rất khác với các trường đại học được thành lập dưới ảnh hưởng của châu Âu bởi vì họ đào tạo cả những ngành ứng dụng cũng như những ngành lý thuyết và khuyến khích mối quan tâm rộng lớn về xã hội. Sau năm 45, mô hình của Mỹ được các nước đã và đang phát triển sao chép và sự tách biệt truyền thống giữa đại học và các trường kỹ thuật, thương mại dần được xóa nhòa. Các chính phủ buộc phải thừa nhận nhu cầu gia tăng số lượng sinh viên vì lý do kinh tế xã hội và cũng hài lòng khi các trường mở rộng chương trình, bởi vì những quốc gia thành công luôn cần có nguồn nhân lực có tri thức. Họ cũng chấp nhận việc các trường thực hành cả nghiên cứu lẫn giảng dạy. Và đến đây thì tạp chí khoa học tuần này cũng xin kết thúc. Nam Trình xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.